Quý vị thính giả, cách nay 40 năm, vào dịp đầu xuân Mậu Thân 1968, trong lúc quân và dân miền Nam tôn trọng lệnh hưu chiến để người dân đón Tết, thì Cộng sản vi phạm lệnh ngưng bắn, bất ngờ mở cuộc tổng tiến công ồ ạt vào các đô thị, thành phố trên toàn miền Nam với ý định là mong bất ngờ có thể chiếm được chính quyền. Tuy nhiên, trái với ước tính của Cộng sản, người dân miền Nam ở các nơi xảy ra chiến sự chẳng những đã không hưởng ứng ủng hộ mà còn tìm đủ cách để chạy trốn khỏi ảnh hưởng của cộng quân. Và năm ấy, nhiều người dân ở các đô thị miền Nam lần đầu tiên biết thế nào là lửa đạn chiến tranh và đặc biệt là được chứng kiến tận mắt chính sách bạo lực bất cận nhân tình của người Cộng sản, như trường hợp của người dân cố đô Huế, như lời trong bài hát Vuốt Mặt của anh Việt Thu. Tết Mậu Thân 1968 năm ấy, cả nước vẫn khăn tang. Và từ đó hàng năm cứ vào dịp đầu năm, trong khi người dân cả nước tưng bừng đón mừng năm mới âm lịch, thì rất nhiều gia đình lại ngậm ngùi tưởng niệm người thân yêu của họ đã chết tức tuổi trong dịp Tết Mậu Thân. Chúng ta đang ở vào những ngày đầu tháng Chạp năm Đinh Hợi, và chỉ vài tuần nữa sẽ bước sang năm mới Mậu Tý. Từ hôm nay, xin gửi đến quý vị loạt bài đặc biệt tưởng niệm 40 năm Tết Mậu Thân. Và trước hết, xin cùng nhìn lại tình hình miền Nam năm 1967.
Theo Trung tướng Mỹ hồi hưu Philip Davison, người từng giữ chức trưởng phòng 2 Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ thăm chiến tại Việt Nam, tức là cơ quan McVie, dưới thời hai tư lệnh Westmoreland và Creighton Abrams. Qua tác phẩm lịch sử cuộc chiến Việt Nam, năm 1967 được lượng định là năm sáng giá nhất và cũng là năm tồi tệ nhất của cả hai bên. Nhìn chung đối với Mỹ thì về mặt quân sự, cuối đường hầm đã lóe lên một ít ánh sáng. Thế nhưng về mặt chính trị, nhất là ngay trên đất Mỹ, chính phủ của Tổng thống Johnson bắt đầu chịu áp lực càng lúc càng đè nặng và bất lợi cho họ. Phía Cộng sản Bắc Việt, Hồ, Giáp và Đồng bắt đầu phải thừa nhận họ không thể nào thắng được cuộc chiến này về mặt quân sự. Nói đến chuyện quân sự, năm 67, Hoa Kỳ tăng cường thêm 100.000 quân cho lực lượng tham chiến tại Việt Nam, nâng tổng số quân đồng minh kể cả quân Việt Nam Cộng Hòa lên đến hơn 1 triệu. Phía Cộng sản thì tin tức tình báo ước đoán rằng đầu năm 67 đã tung vào chiến trường tổng cộng khoảng 280.000 quân, trong số đó có 50.000 là cán binh chủ lực xâm nhập trực tiếp từ miền Bắc, và không kể đến số quân trú đóng dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, trên đất Lào và Cao Miên, cũng như số thanh niên xung phong và dân công đã bị đưa vào lao động phục vụ chiến trường. Tình hình chiến trường năm 67 mở màn với các cuộc hành quân lớn của Mỹ đánh vào các mật khu Tam Giác Sắt và chiến khu C ở Tây Bắc và chiến khu D ở Đông Bắc Sài Gòn, với phần thắng nghiêng về quân đồng minh. Lực lượng Việt Cộng bị đè bẹp, cơ sở hậu cần vũ khí bị phá hủy, Bộ Chỉ huy Trung ương Cục miền Nam phải tháo chạy qua Miên. Tiếp theo đó, vùng phía Nam khu phi quân sự và các tỉnh đồng bằng duyên hải miền Trung cũng có các cuộc hành quân lùng diệt của quân Hoa Kỳ, để sau đó quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến hành các chiến dịch bình định, trong khi chiến trường Cao Nguyên và đồng bằng Cửu Long vẫn yên ắng, không có trận đánh nào đáng kể cho mãi đến cuối năm. Hà Nội thừa nhận rằng hỏa lực quá mạnh của Mỹ đã khiến cho họ không thể nào mở được các trận đánh lớn có tính cách quyết định như trong cuộc chiến Đông Dương với Pháp trước kia. Vì vậy, hội nghị khoáng đại kỳ thứ 13 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, được triệu tập vào tháng 3 năm 67 có nhiệm vụ đề ra phương thức sách lược đấu tranh mới cho năm 1967. Sau nhiều ngày thảo luận, và sau này được biết là có lúc đã có nhiều tranh cãi hết sức căng thẳng, Cộng sản đưa ra nghị quyết số 13, chủ trương chuẩn bị tiến hành cuộc tổng nổi dậy ở miền Nam để đạt đến chiến thắng trong thời gian ngắn nhất. Với cái chết của Nguyễn Chí Thanh, tư lệnh kiêm chính ủy lực lượng Cộng sản ở miền Nam vì bị trúng bom B-52 hồi tháng 7 năm 67, Võ Nguyên Giáp thực sự nắm toàn quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm thảo kế hoạch cho cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa, dự trù sẽ nổ ra vào đầu năm 1968. Kế hoạch này đi ngược lại với chiến lược trường kỳ kháng chiến mà Cộng sản vẫn chủ trương trước đó. Theo các tài liệu bắt được sau này thì kế hoạch tổng công kích tổng khởi nghĩa gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 mở một cuộc tổng tấn công trên toàn lãnh thổ miền Nam cùng một lúc vào các mục tiêu quyết định. Và sau đó ở giai đoạn 2 thì sẽ nương vào đà thắng lợi của cuộc tổng công kích, dùng cán bộ chính trị để vận động, xúi dục dân chúng nổi dậy cướp chính quyền thành lập cơ chế mới. Khi đưa ra nghị quyết 13 này, Cộng sản Bắc Việt cho rằng tình thế lúc bấy giờ đã chín mùi, và rằng nhân dân miền Nam đã ngả theo Hà Nội như tình hình biến động chính trị lúc ấy với các phong trào tranh đấu nổ ra ở miền Trung, ở ngay tại Sài Gòn, cũng như sự phân hóa của các đoàn thể chính trị không cộng sản lúc bây giờ đã cho họ suy nghĩ. Theo Hà Nội thì tinh thần chống Mỹ bài Mỹ đã lên cao, và nếu có động cơ thúc đẩy thì dân miền Nam sẽ nổi lên, trong lúc chính quyền miền Nam đã suy yếu vì cuộc khủng hoảng chính trị. Chưa kể thêm tình hình của bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào cuối năm 68 sẽ khiến cho Mỹ không dám có hành động gì cương quyết, trong lúc dư luận quốc tế càng lúc càng chống đối sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam. Và cùng với việc chuẩn bị kế hoạch và tinh thần cán bộ, bộ đội, Hà Nội cũng tăng cường nỗ lực xin ngoại viện của khối Cộng sản quốc tế. Về phía dư luận chính trị quốc tế, ngay từ đầu năm 67 vì nhiều lý do khác nhau, nhiều lãnh tụ trên thế giới đều lên tiếng kêu gọi ngưng bắn lập tức ở Việt Nam. Bà Quỳnh Hương chính trong số này, thứ nhất, muốn có hòa bình lập tức bằng mọi giá, với đại diện là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc U Thanh, Tổng thống Pháp De Gaulle. Khuynh hướng thứ hai chủ trương hòa bình trong danh dự nhằm vớt vát cho cả hai phe, tiêu biểu là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cùng với các lãnh tụ chính khách Hoa Kỳ, Liên Xô cũng như nhiều nước trên thế giới. Và khuynh hướng thứ ba tại Hoa Kỳ bênh vực cho chủ trương hòa bình trong thế mạnh. Thế nhưng đáng buồn, khuynh hướng thứ ba lại chỉ chú ý đến vai trò riêng của Hoa Kỳ mà ít hoặc hầu như chẳng chú tâm gì đến vị thế của người quốc gia miền Nam. Đặc biệt trong năm này, phong trào phản chiến quốc tế đã có những hoạt động gây nhiều tiếng vang hơn cả, đáng kể nhất gọi là tòa án lương tâm do những trí thức thiên tả như Jean-Paul Sartre và Bertrand Russell cầm đầu. Với sự tham gia của 17 nhân sĩ trí thức quốc tế và khoảng 200 ký giả, phiên tòa ngày 2 tháng 5 67 đã gây được nhiều phản ứng dây chuyền khắp nơi, đẩy mạnh hơn nữa cho phong trào phản chiến, gây bất lợi không nhỏ cho cuộc chiến đấu tự vệ của quân dân miền Nam. Và ảnh hưởng này đã thể hiện qua các phong trào phản chiến ngay trong nội bộ nước Mỹ. Ngoài những cuộc biểu tình trong các khuôn viên đại học, hiện tượng chống lệnh động viên bằng cách đào tàu sang Gia Na Đại trốn quân dịch ngày mới lan tràn. Tháng 4 năm 67, chính phủ Gia Na Đại ước lượng đã có hơn 2.000 thanh niên Mỹ xin tị nạn. Vì vậy, bất kể tình hình quân sự đang ngả về phía quân đồng minh, nhiều lãnh tụ, chính khách Hoa Kỳ, cả hai đảng đã bắt đầu ngả theo phe phản chiến, công khai kêu gọi ngưng bắn để thương thuyết với Hà Nội. Tổng thống Mỹ Johnson lúc ấy đang có nguy cơ phải đối đầu với những đối thủ đáng kể trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 11 năm sau 1968. Trong số này có những người như nghị sĩ Eugene McCarthy, cựu phó tổng thống Cộng hòa Richard Nixon và em của cố tổng thống Kennedy là nghị sĩ Robert Kennedy. Vì vậy, trong tình thế đang lên của phong trào phản chiến, ông Johnson không thể không nhấn mạnh đến nỗ lực hòa đàm. Trước đó, ông cương quyết đòi điều kiện tiên quyết để ngưng bắn là Hà Nội phải rút quân ra khỏi miền Nam. Thế nhưng sang năm 67, ông đã bắt đầu có dấu hiệu nhượng bộ và mặc dù vẫn tiếp tục ủng hộ biện pháp leo thang không tập miền Bắc để hy vọng tạo áp lực làm tiền đề cho những kế hoạch sau này. Đó là tình hình Hoa Kỳ. Tại miền Nam năm 67 chứng kiến một biến chuyển quan trọng là thời gian chuyển tiếp giữa thể chế quân sự bất ổn của giai đoạn hậu 63 sang chế độ đệ nhị Cộng hòa. Dự thảo hiến pháp mới được hoàn tất tháng 2 67. ngày 1 tháng 4, hiến pháp này quy định chế độ Cộng hòa với tam quyền phân lập được ban hành. Cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào ngày 3 tháng 9 và những thủ tục chuẩn bị lúc ấy tạo nên không khí sinh hoạt rộn rịp. Trước nguy cơ chia rẽ trầm trọng giữa hai tướng lãnh Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ, Đại hội đồng quân lực thuyết phục được ông Kỳ chịu đứng chung liên danh với ông Thiệu để nộp đơn ứng cử vào ngày chót 30 tháng 6 và liên danh này đắc cử với 34,8% số phiếu. Cuộc bầu cử Thượng viện cùng ngày vào ngày 3 tháng 9 67 và Hạ viện sau đó vào ngày 22 tháng 10 đã dẫn đến chế độ đề nghị Cộng hòa được thành hình và chính phủ đầu tiên được giao cho Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc cầm đầu. Ngày 9 tháng 11 năm 67, tân chính phủ gồm 17 tổng trưởng, 2 bộ trưởng và 7 thứ trưởng được đưa ra trình diện. Mặc dù có một số va chạm ngay trong nội bộ về những mâu thuẫn giữa hai cá nhân ông Thiệu và Kỳ, thế nhưng năm 67 cũng đánh dấu một mức độ ổn định chính trị đầu tiên đã có tính từ sau ngày 1 tháng 11 63, góp phần nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều trận đánh lớn có quân Việt Nam Cộng Hòa tham dự đã cho thấy tinh thần chiến đấu và khả năng chịu đựng của người lính Việt Nam Cộng Hòa thực sự vượt cao hơn những báo cáo đầy ác ý của giới thông tấn quốc tế và phe phản chiến. Quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã đi qua năm 1967 và chuẩn bị bước vào năm mới Mậu Thân 1968 như thế.
Trong một bài báo đăng trên tờ Nhân Dân số ra ngày 31 tháng Giêng 1988 kỷ niệm 20 năm trận Mậu Thân, Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ, nói rằng lệnh tổng công kích tổng khởi nghĩa đã được ban hành vào tháng Giêng 1968 trong hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 3. Tuy nhiên, trên thực tế, Lê Duẩn và Ban Quân ủy Trung ương tại Hà Nội đã cho lệnh nghiên cứu kế hoạch tấn công các thành phố thị xã miền Nam. Sau chuyến đi xin viện trợ vũ khí tại Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa nhân dịp đi Nga để dự lễ kỷ niệm cách mạng tháng 10 và tháng 11 năm 1967. Khi trở về Hà Nội, sau khi họp với Bộ Chính trị, Võ Nguyên Giáp đã triệu tập đại diện 4 khu bộ ở miền Nam ra Hà Nội để bàn thảo thêm chi tiết. Thế nhưng mãi đến ngày 21 tháng Giêng 68 thì Hà Nội mới quyết định chọn giao thừa Tết Mậu Thân làm giờ J phát khởi cuộc tổng tấn công. Và diễn biến của cuộc tổng công kích này cho thấy Cộng sản Bắc Việt lúc ấy đã giành được yếu tố hết sức quan trọng. Bảo đảm cho một hoạt động quân sự quy mô như vậy là yếu tố bảo mật. Và chính điều ấy đã gây ra nhiều hoang mang bất định cho các giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ và Việt Nam. Điển hình là ngay khi Việt Cộng đã tấn công vào 6 tỉnh Cao Nguyên và Duyên Hải, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ muốn tự động hủy bỏ hưu chiến ở vùng quân khu 1 mà họ tìm mãi mới được một thông dịch viên để liên lạc với phía Việt Nam. Và mặc dù lệnh báo động ứng chiến ở quân khu 1 đã ban hành từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết, thế nhưng quân đội vẫn không ngăn chặn được Cộng sản chuyển quân vào thành phố Huế. Tuy nhiên, thực ra thì cuộc tổng công kích này không giữ được bí mật hoàn toàn 100% như Cộng sản vẫn tuyên truyền hoặc như người ta vẫn nghĩ. Bởi vì ngay từ mùa thu năm 67, các tướng lãnh đồng minh và Việt Nam Cộng Hòa đã dự đoán được sự thay đổi chiến lược của Cộng sản. Tháng 11 năm 67, trong một cuộc hành quân ở Đắc Tô, một đơn vị Hoa Kỳ tịch thu được tài liệu kêu gọi nỗ lực tập trung tấn công. Ngày 19 tháng 11, 67, Sư đoàn 101 dù của Hoa Kỳ cũng tịch thu được một tài liệu nói về chiến lược tấn công lớn để dứt điểm chiến tranh của Việt Cộng. Có đoạn nói rằng, sử dụng những cuộc tấn công quân sự thật mạnh, phối hợp các cuộc tổng nổi dậy của nhân dân để chiếm các thị xã, thành phố. Bộ đội phải tiến về giải phóng thủ đô và các thành phố lớn để kêu gọi các đơn vị miền Nam đầu hàng. Cơ quan tình báo Mỹ CIA cũng thu thập được nhiều dữ kiện cho phép dự đoán là Việt Cộng lúc bấy giờ đang chuẩn bị chuyển sang tổng tiến công. Thí dụ như ngày 5 tháng Giêng 1968, Sư đoàn 4 Bộ binh Hoa Kỳ bắt được ở Cao Nguyên một tài liệu khác nói về kế hoạch tấn công Pleiku mang tên lệnh hành quân khẩn cấp số 1. Tư lệnh Sư đoàn 4 Bộ binh, Trung tướng Charles Stone thông báo gấp với Trung tướng Vĩnh Lộc, Tư lệnh Quân đoàn 2 Việt Nam Cộng hòa về lệnh hành quân của Việt Cộng nói trên. Thế nhưng không hiểu sao Trung tướng Vĩnh Lộc vẫn quyết định về Sài Gòn ăn Tết. Các giới chức thẩm quyền Việt Nam Cộng hòa sau trận Mậu Thân đã hoàn toàn giữ im lặng về các chuyện như thế. Tuy nhiên, đây là những chuyện xin để dành để bàn về sau này. Theo tài liệu của Cộng sản Việt Nam thì trận chiến Mậu Thân đã nổ ra đầu tiên tại thành phố Nha Trang vào lúc 0 giờ 35 phút đêm 29 rạng ngày 30 tháng Giêng 68, tức là đêm giao thừa. Tiếp theo ngay trong đêm đó, súng nổ ở Đắk Lắk lúc 1 giờ 20, Kon Tum lúc 2 giờ, Đà Nẵng lúc 3 giờ 40, Quy Nhơn lúc 4 giờ 10, Pleiku lúc 4 giờ 40 sáng. Qua đêm sau là đêm mùng 1 rạng mùng 2 Tết, tức là đêm 30 rạng 31 tháng Giêng 1968, trận chiến nổ ra ở Huế và Sài Gòn lúc 2 giờ đêm, Phan Thiết lúc 3 giờ 25. Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Tín lúc 4 giờ. Và sang tới đêm mùng 2 rạng mùng 3 Tết thì Cộng quân mới đánh vào các tỉnh gần Sài Gòn như Tuyên Đức, Bình Dương, Biên Hòa,
và các tỉnh đồng bằng Cửu Long như Kiến Hòa, Định Tường, Gò Công, Kiên Giang, Vĩnh Bình. Tổng cộng, trong tuần lễ đầu tiên của đợt 1 của trận Mậu Thân có 28 thị xã, thị trấn, 44 tiểu khu hoặc chi khu đã bị Việt Cộng tấn công. Điểm đặc biệt là hầu hết các thành phố thị xã ấy là những nơi mà các bản ước tính quân sự phía Việt Nam Cộng Hòa đều không dự chủ trước về trường hợp bị Việt Cộng tấn công. Hai mặt trận trọng điểm nơi diễn ra các trận đánh ác liệt nhất và gây nhiều chấn động nhất là mặt trận thủ đô Sài Gòn Gia Định và mặt trận Cố Đô Huế. Về mặt trận nổ ra đầu tiên ở các tỉnh Duyên Hải thì tài liệu lưu trữ cho biết là ngày 20 tháng Giêng 1968, Sư đoàn 22 Bộ binh đã tịch thu được tài liệu có liên quan đến kế hoạch đánh vào thành phố Quy Nhơn. 8 ngày sau đó, 28 tháng Giêng, tức là ngày 29 Tết Mậu Thân, an ninh quân đội của Quy Nhơn bắt trọn ổ 11 cán bộ Việt Cộng đang họp tại hai địa điểm ngay trong thành phố. Tài liệu tịch thu được có cả hai cuộn băng thu âm Việt Cộng kêu gọi dân chúng nổi dậy, gọi là lật đổ chế độ Thiệu Kỳ. Khai thác cung tù thì các cán binh này cho biết Việt Cộng sẽ đánh Quy Nhơn và nhiều thành phố khác trong dịp Tết. Mãi đến chiều ngày 29 tháng Giêng, tức là ngày 30 Tết, thì nội dung cuộn băng này mới được trực tiếp chuyển về quân khu 2 và Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng, ra lệnh cho phòng hành quân Bộ Tổng Tham mưu báo động cho các vị tư lệnh quân đoàn và yêu cầu mọi nơi phải tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên sau này thì các tư lệnh quân đoàn đều than rằng lệnh báo động không đủ mạnh và việc phổ biến theo hệ thống quân giai đã không được hoàn chỉnh. Và dường như không ai thực sự tin Cộng sản Bắc Việt và lực lượng mặt trận giải phóng nằm vùng đủ sức và đủ táo bạo mở các cuộc tổng tấn công quy mô như thế. Và ngay cả vị nguyên thủ quốc gia lúc bây giờ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trước tin khẩn ấy, sau khi cho lệnh hủy bỏ cuộc hậu chiến ở vùng hỏa tuyến, thì sang đến chiều ngày 30 Tết cũng vẫn bay về ăn Tết ở quê vợ tại Mỹ Tho. Về mặt trận Sài Gòn thì các tài liệu xuất bản sau năm 75 của Cộng sản Việt Nam cho biết thi hành nghị quyết số 14 của Trung ương Đảng ngày 25 tháng 10 67, Trung ương Cục miền Nam đã ra một nghị quyết về cuộc tổng công kích tổng khởi nghĩa lấy miền Đông Nam Phần và Sài Gòn Gia Định làm trọng điểm với hướng tấn công chủ yếu là Sài Gòn. Kế hoạch này vẫn thường được Việt Cộng gọi là nghị quyết Quang Trung. Lúc bây giờ Phạm Hùng đã được cử là bí thư Trung ương Cục nắm đầu toàn bộ hoạt động của Cộng sản tại miền Nam thay cho Nguyễn Chí Thanh đã bị chết vì bom B-52, có Nguyễn Văn Linh, Hoàng Văn Thái và Phan Văn Đáng làm phó bí thư cho Hùng. Riêng trận đánh vào Sài Gòn thì Việt Cộng lập ra bộ chỉ huy chiến dịch do Trần Văn Trà và Võ Văn Kiệt lãnh đạo chung chia làm hai cánh. Cánh phía Bắc do Trần Văn Trà, Mai Chí Thọ, Lê Đức Anh chỉ huy, chịu trách nhiệm đánh vào Củ Chi, Hóc Môn, Dĩ An, Gò Vấp, Lái Thiêu, Thủ Đức, Bình Tiên. Mục tiêu chính là chiếm khu Quán Tre, một phần phi trường Tân Sơn Nhất, các căn cứ quân sự ở Gò Vấp và Bộ Tổng Tham mưu. Cánh phía Nam do Võ Văn Kiệt và Trần Bạch Đằng chỉ huy, đánh vào các vị trí trung tâm thủ đô như Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu, Đài Phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, kho xăng Nhà Bè, cũng như chiếm phần còn lại của phi trường Tân Sơn Nhất. Các đơn vị biệt động đặc công và chủ lực của Cộng sản đánh vào thành phố được dẫn đường bằng các toán nằm vùng đã từng hoạt động công khai hoặc bán công khai trong các tổ chức tranh đấu thanh niên, sinh viên, học sinh lúc bấy giờ. Để tham dự vào kế hoạch tổng công kích, Việt Cộng đã sử dụng đến 97 tiểu đoàn, phần lớn đều mang danh hiệu quen thuộc, thế nhưng lại là binh sĩ đa số là gốc Bắc Việt được bổ sung trước trận đánh chỉ có khoảng 2 hoặc 3 tháng. Đa số cán binh Việt Cộng bổ sung còn nhỏ tuổi, có những tù binh bị bắt khi chưa được 15 tuổi, chưa quen trận mạc, thiếu kinh nghiệm tác chiến, bỡ ngỡ trước trận địa thành phố và các đô thị miền Nam. Trong một bài hồi ký sau này viết về trận Mậu Thân, tướng Trần Văn Trà của Việt Cộng đã thú nhận, lúc ấy Cộng sản Việt Nam bước sang năm 1968 mà không thật sự an tâm vì tình hình lúc ấy hết sức nặng nề. Cha nói rằng qua mùa phản công chiến lược quyết định thứ nhì của Hoa Kỳ kết thúc với chiến dịch Johnson City, hầu hết lực lượng Việt Cộng đều đã bị tiêu hao và phải lập tức củng cố bổ sung mọi mặt. Quân số ấy được bổ sung bằng hàng loạt thanh niên đưa thẳng từ miền Bắc vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh hoặc xuyên qua các ngã Lào và Cao Miên. Khi Cộng sản Bắc Việt mở cuộc tấn công đêm giao thừa Mậu Thân với chiến dịch nổ ra tại các tỉnh Duyên Hải Trung Phần và Cao Nguyên trước, rồi sau đó 24 tiếng đồng hồ, đạn mới nổ tại Sài Gòn, Huế và nhiều thành phố khác. Mặc dù kế hoạch tổng công kích của Việt Cộng đã chọn giao thừa Mậu Thân làm giờ J để nổ súng phát khởi tiến công theo mật lệnh mà Hồ Chí Minh đã loan đi trên đài phát thanh Hà Nội. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Toàn quốc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Thế nhưng chuyện Việt Cộng không lường trước được là chính các nhà làm lịch ở miền Bắc lúc ấy đã đổi lịch theo lịch Trung Cộng, rời ngày Tết Nguyên đán sớm hơn một ngày. Thành ra đêm giao thừa ở Hà Nội là đêm 29 tháng Giêng dương lịch, trong khi giờ giao thừa ở Sài Gòn lại bước sang ngày thứ ba 30 tháng Giêng 1968. Vì thế tại các địa phương ở miền Trung và Cao Nguyên, cán bộ Việt Cộng tại đó đã theo lịch mới nổ súng trước, sau đó mới đến Sài Gòn. Thế nhưng điều khó hiểu là cách thức phản ứng lúc bấy giờ của các cơ quan chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù chiến sự đã xảy ra trước đó một ngày, nhưng không hiểu có phải vì tâm lý sợ bị quy trách loan tin làm hoang mang tinh thần dân chúng và chiến sĩ có thể có lợi cho Cộng sản, nên rất nhiều người có trách nhiệm đã giữ thái độ hết sức im lặng. Bản tin duy nhất mà Đài Phát thanh Sài Gòn loan vào lúc 9 giờ 50 sáng ngày mùng 1 Tết, tức là 30 tháng Giêng 1968, chỉ nói vắn tắt là Việt Nam Cộng Hòa quyết định hủy bỏ lệnh hưu chiến bởi vì Cộng sản đã bội ước tấn công vào nhiều thị xã ở vùng 1 và vùng 2. Lệnh cấm quân cũng được ban hành khẩn cấp đến các đơn vị quân đội và cảnh sát. Thế nhưng tình hình lúc bây giờ đã quá trễ, nhiều quân nhân đã rời đơn vị, đi phép ăn Tết. Nhiều đơn vị không khí ăn Tết đã làm sao lãng nhiệm vụ canh phòng trực chiến của binh sĩ.